Bài số 7, Kinh Ví Dụ Tám Giải. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Setavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Và này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phẫn là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư quỵ, não hại, tật đố, xa tham, mang trái, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, quá mạng, kiêu, phóng dật là cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham, cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu uế của tâm, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, xa tham, mang trái, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạn, quá mạn, kiêu, nghĩ rằng phóng dật là cấu uế của tâm, thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng dật, cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham, cấu uế của tâm được diệt trừ, sân, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, xa tham, mang trái, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạn, quá mạn, kiêu. Khi nào tỳ kheo biết được phóng dật là cấu uế của tâm, phóng dật, cấu uế của tâm được diệt trừ, tỳ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, vô thượng sĩ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng hiểu. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Như lý hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Thế Tôn, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan thị sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ hỷ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với tăng, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ hỷ đến giai đoạn này đối với ta có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả đi, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân kinh an, thân kinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Đầy các tỷ kheo, vì tỷ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm hạt đen được dứt đi, với các món ăn khác cũng không, vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm hạt đen được nhất đi, với các món canh, với các món ăn khác cũng không, vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ. Biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vì ấy biết có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng. Do vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là tỳ kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarika Parajava đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sundarika Parajava bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Parajava. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarika Parajava đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sundarika Parajava bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama: Sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Parajama. Trong sông Bahuka, tại Adikaka, tại cả sông Gaza và Sundarika, tại Sarasati và tại Bajana, tại Bahumati, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Bajaga làm gì? Cả sông Bahuka không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Đây vì Bà La Môn chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tin không tham, đi Gaza làm gì? Gaza một giếng nước. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sundari Parajama bạch Thế Tôn: thật di diệu thay tôn giả Gotama, thật di diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Đây con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng. Mong con được xuất gia với tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundari Kaparajava được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, tôn giả Parajava sống độc cư, không phóng dật, diệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy đã thắng đi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Như vậy, tôn giả Parajava trở thành một vị A-la-hán nữa.